vậy. Có cái người mà thuận với mình không có phải là thuận 100% đâu. Tức vợ với chồng mà không có thuận với nhau 100% nghĩa là cứ ở gần với nhau, bất cứ ai ở gần với ai là một đổi, nó cũng có một cái không bằng lòng nhau ở một điểm nào đó. Mà cái lý do đó thì dễ hiểu rồi, cũng không chỉ vì anh hai nên nghĩ cho mình, cho nên nó mới thành ra những sự kiện phát trên. Và như vậy thì mình thấy rằng là trong cuộc sống thì mình giao nhân duyên quá nhiều, mà những cái nhân duyên đó đều là những nhân duyên không viên mãn. Không viên mãn có nghĩa rằng là một cái nhân duyên không có được hoàn toàn tốt đẹp và an lành. Mình gần một người nào mình an lành được bao nhiêu phần trăm thôi, mình cảm thấy tốt đẹp được bao nhiêu phần trăm thôi, bấy nhiêu đủ cho mình hài lòng. Có nhiều cái mình cũng phải chịu đó. Như vậy tất cả những cái nhân duyên mình đã giao đã trồng trong dĩ vãng để hiện tại mình đang lẫn thọ, những nhân duyên nó toàn là nhân duyên sức mẻ và không viên mãn, không hoàn chỉnh, không tốt đẹp. Như vậy có một cái nhân duyên hoàn chỉnh, viên mãn và tốt đẹp mà mình chưa có giao, bây giờ mình giao, chưa có trễ. Cuộc sống của mình còn dài, với cái năm dài tháng rộng từ đây cho đến lúc của vị vô thường đã đến, mình còn có thể giao. Đó là mình gieo nhân duyên đức Phật, nhân duyên nó viên mãn nhất, tốt đẹp nhất, an lành nhất, trí tuệ nhất. Và mình còn có thì giờ, còn có thì giờ như là thánh San Francis của bên Thiên Chúa và dòng Francisco, mà ông ta nói là còn có thì giờ. Ông ta khi trước khi đi tu là một thanh niên con nhà giàu, ăn chơi hưởng thụ, không có biết cái gì đến lý tưởng này. Rồi một hôm bạo bệnh nặng, rồi thấy tử thần cầm lấy hái đi bên giường. Và tử thần nói là: nhà ngươi một cái tên vô dụng cuộc đời, sống như con heo, chỉ biết ăn ngủ và chơi. Sự hiện diện của nhà ngươi ở cuộc đời này nó chẳng có một cái ý nghĩa gì hết, và chẳng có một cái nghĩa gì đối với mọi người. Mà nhà ngươi, cái giá trị của nhà ngươi nó xứng đáng ở cái thế giới của địa ngục hơn, cho nên đi theo ta, để đến để đem những người đi một cái cảnh giới xứng đáng cái tâm tư của nhà ngươi. Và đến thọc cổ Francis, Francis sợ hãi và nói là: xin ngài cho tôi 2 năm để sám hối tội lỗi cho ta trước khi bắt tôi đi. Thì thần nó không có 2 năm, nhưng mà 2 tháng thôi. Thì thần nó cũng không 2 tháng. Và Francis la lên: 2 ngày thôi. Mặc cả từ từ, từ thần nó không bắt đầu. Và Francis nói: 2 giờ đồng hồ để cho tôi kịp đọc bài kinh cầu nguyện sám hối. Từ thần nó không, mà ngay lập tức nắm cổ một cái tịch định. Và trong cơn sợ hãi ta hét lên, tỉnh dậy mới biết là mình ác mộng. Tỉnh dậy thấy bà mẹ của chị mình. Và Francis hỏi là: có còn sống hả? Bà mẹ bảo: phải, con còn sống. Mà con mơ thấy cái gì mà con hét vậy? Francis bảo: có thật sự con còn sống không? Bà mẹ bảo: thật mà. Francis ngồi bật dậy và la lên: ta còn thì giờ, ta còn có thì giờ. Và bà mẹ tưởng là đứa con mình cũng nặng rồi, nó phát điên, nó phát sạch. Nhưng không, và sau đó đúng vậy, còn thì giờ, những thì giờ còn lại trong cuộc đời, Francis tự biến mình thành một vị tu sĩ đức hạnh và lập nên một cái dòng Francisco. Như vậy còn thì giờ, mình cũng còn thì giờ, còn thì giờ để gieo trồng những cái nhân duyên tốt đẹp nhất, thù thắng nhất, viên mãn nhất, và là một bậc thầy tối thượng hơn tất cả các thầy, thầy của các thầy. Thầy nào đi nữa thì cũng phải phụ phục ở dưới chân ngài bởi trí tuệ của ngài cũng như cái từ bi của ngài. Tất cả mọi thầy kia đều được ân hưởng cái tinh thần từ bi và trí tuệ của ngài, được thọ hưởng cái tinh thần đó, mà đời này và đời khác, chùa này đến chùa nọ ăn hoài không hết. 26 thế kỷ rồi không có hết. Đức Phật khi nhập Niết Bàn không để lại một đồng xu, không dặn dò một cái kho tàng nào hết. Mà bên lời kinh Di Giáo, Đức Phật chỉ dặn dò sự tu hành, sự lấy Va La Đề Mộc Xoa làm nơi nương tựa. Quả tình Va La Đề Mộc Xoa đó là giới, và cuộc sống này của mình đây nương tựa cái căn bản đó chính là giới. Một con người của mình trở nên một con người có đức hạnh, một con người có giá trị cũng nhờ nơi có giới hay không có giới. Một tập thể vững mạnh cũng nhờ nơi có giới hay không có giới. Cái tập thể đó nếu biết trọng lẽ phải, biết tuân hành những lẽ phải, không làm những cái sai trái thì tập thể đó vững mạnh. Một đất nước cũng vậy, một đất nước nếu nương vào giới, tức là hiến pháp, biết tôn trọng các người công dân, biết tôn trọng thì đất nước nó rất là trật tự, rất là bình an và rất là thịnh vượng. Trái lại, một con người phi giới, con người đó thực là thấp hèn, một người coi thường. Một cái tập thể phi giới, tập thể đó là một tập thể hỗn loạn, ô hợp, và chẳng chóng thì chảy, nó cũng đổ vỡ. Một đất nước mà không tôn trọng vô cái giới, tức là hiến pháp hay luật pháp của đất nước, cái nước đó thực là chậm tiến và mang thai. Nếu mình có dịp đi khắp thế giới, mình sẽ thấy ngay như vậy. Một đất nước không mạnh là một đất nước biết tôn trọng, biết tuân thủ luật lệ. Giới là nền tảng xây dựng mọi hạnh phúc ở thế gian, từ cá nhân cho đến tập thể. Lìa nó ra không có hạnh phúc, chắc chắn như vậy. Nhưng giới là gì? Giới là tinh thần của phòng phi trị ác. Phòng phi trị ác là gì? Tất cả những cái tư tưởng phi và ác đều phát sinh bởi một cái tư tưởng thấp hèn. Thế nào gọi là một tư tưởng thấp hèn? Đó là một tư tưởng vị kỷ. Đó là một tư tưởng chỉ nghĩ lợi danh cho mình. Đó là một tư tưởng gọi là thấp hèn. Và chính những cái tư tưởng đó đưa mình đến ganh ghét, đưa mình đến hủy báng, đưa mình đến tranh chấp, đưa mình đến phiền não cho tự bản thân và gieo rắc phiền não cho nhiều người khác. Như vậy, để đoạn ác giới và tinh thần phòng phi trị ác, giới quy tụ ở ba điều gọi là tam tụ định giới. Như là giới thì nhiều lắm, chẳng hạn như tỳ khưu giới có 250 giới, nhưng mà tụ chung của các giới 58 giới, 48 khinh và 10 trọng. Nhưng tụ chung chia làm 3 nhóm, cho nên gọi là tam tụ. Và tịnh giới gọi là giới thanh tịnh. Tam tụ đó chỉ là nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới và nhiếu ích hữu tình giới. Có nghĩa là đoạn mọi cái ác, hành mọi cái thiện pháp và cứu độ hết thảy chúng sinh. Giới không nằm trong ba vấn đề nói trên. Như vậy, giới đó chính là một cái tinh thần làm thiện và đoạn ác. Mà không có một cái làm thiện nào tích cực cho bằng đoạn ác, và cũng không có một cái tinh thần đoạn ác nào tích cực cho bằng hành thiện. Cho nên hành thiện và đoạn ác khi nói hai khi một người nhau nó là một. Mà hành thiện đó là, hành thiện đó là làm những cái điều hay, điều tốt đến với mọi người, có nghĩa là bạn vui, đó là từ. Đoạn ác có nghĩa là đừng có làm một cái điều gì đau khổ đến cho mọi người, đó là diệt khổ, có nghĩa là bị. Như vậy, nhiếp luật y giới và nhiếp thiện pháp giới đó chính là từ bi. Mà có từ bi thì mới độ chúng sinh, còn là nhiều ít hữu tình giới. Như vậy từ bi đó thì mới độ chúng sinh, cho nên nương vào giới thì từ độ và độ sinh, và độ sinh được. Nhưng mà cái lời dặn dò đó không phải chỉ có giá trị cho hàng tu sĩ, mà có giá trị cho tất cả Phật giáo đồ, những người nào được gọi là Phật tử, con Phật. Thật thảm thương thay nếu một người nào đó tự nhận mình là Phật tử nhưng mà không hề có một tinh thần đó, thì cái đó chỉ gọi là lạm xưng. Lạm xưng là Phật tử hay lạm xưng là kịch tử. Là một người Phật tử là phải trong rồi hai cái, trong rồi cái giới đức đó, tức là trong rồi ba cái yếu tố lên trên, là đoạn ác hành thiện và lợi lạc cho chúng sinh. Đoạn ác hành thiện là từ bi, là từ bi mới độ chúng sinh. Tại vì chúng sinh chỉ cần mình độ có hai chuyện đó thôi, nghĩa là làm sao cho họ vui và đừng bao giờ làm cho họ khổ. Họ cần có bấy nhiêu đó thôi, ngoài ra không cần gì nữa đâu. Tại vì người ta lầm tưởng đến một cái điều rằng là ví dụ như ăn uống hay vật chất, đó là một cái sự hạnh phúc. Nhưng không phải, ăn uống hay là hưởng thụ cái gì vật chất, chung quy nó cũng chỉ bị đáp ứng với cái tâm tư của mình. Chẳng hạn như mình mặc cái áo đẹp, cái áo đẹp nó làm cho mình đẹp, cho nên lòng mình nó thích, lòng mình nó hân hoan, và chính vì vậy mình thích chiếc áo đẹp. Như vậy chung quy chỉ làm cho cái lòng mình được hân hoan. Mình thích một cái nhà to, tại cái nhà to nó ở thoải mái tâm hồn mình nó thấy sung sướng, nhẹ nhàng, cho nên chính vì vậy. Nhưng một khi cái nhà đó nó làm cho mình nặng nề, cũng cái nhà đó, nhưng bây giờ mình phải trả tiền nặng quá, hỏng cái này hỏng cái kia, thì những cái đó nó làm cho tinh thần mình nặng nề, mình mệt mỏi, mình phải nghĩ rất nhiều, mình sẽ không cần nó nữa. Cho nên vật chất cũng chỉ để đáp ứng một phần nào đó phù phê cho tinh thần, nhưng mà vật chất phù phê cho tinh thần rất là nhỏ, rất là nhỏ. Cho nên cái nỗi đau của tinh thần vật chất không bù lấp được một mảy may. Ăn nhậu hay là mặc đẹp không có đóng góp gì được một phần nào đó cho cái sự an lành của tâm thần khi nó đau khổ. Mà khi nó đau khổ thì chỉ có những cái tình cảm nào đó, tình thương nào đó an ủi bằng những lời nói, bằng những hành động vỗ về và an ủi, thì nó mới có thể làm cho cái tinh thần kia nó được yên, chứ không phải bằng món ăn ngon hay thức ăn đẹp. Như vậy thì mình hiểu rằng chỉ có từ bi mới độ chúng sinh, chỉ có từ bi mới độ chúng sinh, không có một thứ gì khác, nghĩa là đem vui đến và diệt khổ cho họ, thì đó là tinh thần cứu hộ cho chúng sinh. Như thế thì mình thấy rằng là Đức Phật trước khi nhập niết bàn dặn dò hàng đệ tử là nương vào ba đề mục xoa, bởi vì ngài An Nan hỏi là khi Thế Tôn còn tại thế thì chúng con nương tựa vào ngài theo sự chỉ bày của ngài, nhưng đến khi ngài nhập niết bàn rồi thì chúng con biết nương tựa vào đâu, vào ai? Đức Phật phải nương tựa vào ba đề mục xoa. Như Lai có ở đời cũng không ngoài những thứ ấy, nghĩa là những Đức Phật cứ hiện diện thì cũng không ngoài cái đức hạnh từ bi cứu độ chúng sinh nói trên. Cho nên nếu nương vô từ bi ở nơi mình, đó là nương vào chư Phật. Phát triển tâm từ bi đó là chuyển pháp luân, là Phật chủ thể, mà dập tắt cái tâm đó đi, tức là làm cho Phật nhập diệt, là hủy diệt Phật pháp, là làm cho người đời chê cười Phật pháp và Phật tử, mà không có một mảy may, không cái tâm từ hay tâm bi nào hết, mà mình giết hại Phật pháp. Thì Đức Phật đã từng tiên đoán rằng là qua cái cơn mơ của An Nan thưa lại với Đức Phật, là nằm mơ thấy có một con sư tử chúa lục xanh. Sư tử này mỗi lần gầm lên một tiếng thì chim chóc thì đều phải nằm rạp trên đất, chồn cáo gì cũng nằm rạp trên đất, không dám mắt đầu dậy. Và sư tử chúa này khi nó chết, quả kim kim sói không dám tới gần xác của nó để ăn, sợ hãi cái quy lực của nó. Nhưng từ nơi thân thể của nó, từ nơi lông lá của nó, từ nơi da rẻ của nó, có một bầy trùng xuất hiện, và bầy trùng nó ăn thân của con sư tử chúa nơi trên. Và An Nan hỏi Đức Phật cái giấc mơ đó, Đức Phật bảo đó là cái điểm về sau này vào đời mạt pháp 2500 năm sau, tức là vào cái thời chúng ta đây, đạo Phật không có bị bất cứ một ngoại đạo nào diệt được hết cả. Nhưng mà diệt Phật pháp chính là hàng môn đồ của Đức Phật diệt. Đó là không một loài thú nào dám đến gần ăn sư tử đó, mà chỉ có sư tử trùng, thực sư tử nhục, nghĩa là con trùng và sư tử ăn thịt sư tử. Như vậy thì hàng Phật giáo đồ mà thiếu cái sự tu tập thì Đức Phật gọi là sư tử trùng. Đó là cái điểm mặt tắt trong hiện nay mà Đức Phật tiên đoán cách đây hơn 20 năm thế kỷ qua cái giấc mơ của ngài An Nan. Thế thì Đức Phật dặn dò như vậy để lại một cái tài sản bằng giới đức, không bằng một đồng xu tan, mà đệ tử của Phật từ xuất gia cho đến tại gia đều được ân hưởng rất nhiều, được ăn, được ở, được học, được hỏi, được đủ thứ lợi lạc, được cầu, được cúng, được giúp, được đỡ, đủ thứ mọi điều. mà Đức Phật không để lại cái gì, chỉ nhờ vào tinh thần nói trên. Cho nên nếu mà không phải là phá hoa chi tử mà là một hữu tử thì phải biết củng cố cái tài sản đó của ông cha. Tài sản đó là giới đức, là sự từ bi, là biết nghĩ đến cho chúng sinh, biết nghĩ đến cho mọi người, biết xả tâm cho mọi người, biết lắng nghe nơi mọi người, biết lắng nghe tâm niệm của mọi người muốn gì để mà mình thực hiện. Nhất là nếu mình càng đóng một vai trò là kẻ cả, là bậc thiện trí thức, thì mình càng phải chịu như vậy, phải chịu phát tâm như vậy, phải chịu thực hiện những cái giới đức như vậy. Thế thì mình biết rằng là khi mà với một cái nhân duyên mình giao chồng đến với Đức Phật, hướng đến Đức Phật, mình còn có cái thời gian đó giao chồng, cái nhân duyên, cái chủng tử, thì mình sẽ chắc chắn nhất, và cái nhân duyên đó là nhân duyên đáng gieo nhất. Nhớ như vậy, trong tất cả mọi cái nhân duyên mình đã từng gieo, đã từng trồng trong suốt, từ cái khi mình cảm giác là mình hiện diện trên cõi đời này, mình hiện hữu ở trên thế gian này, cho đến ngày hôm nay. Nếu người nào mà đã có gieo nhân duyên Đức Phật thường xuyên thì tiếp tục. Và nếu người nào chưa từng gieo nhân duyên, người đó nên kể đến may tập nguyện là phải gieo nhân duyên. Và gieo nhân duyên Đức Phật thì bằng cách nào đây? Bằng cách rằng là phát nguyện, học hỏi và tu tập theo đúng như Đức Phật. Và trong đó có tính chất thờ phục Đức Phật, nó cũng nói lên cái tính chất giao nhân duyên Đức Phật. Thờ phục Đức Phật cũng có tinh thần sáng tỏ, và tinh thần đó giống như ban sáng nay ở tại tỉnh Sa Ngọc Minh, thành phố Galaxy, tôi có giải thích cái tinh thần trong sáng trí tuệ trong cái công việc thờ phục Đức Phật như thế nào. Thì đó cũng là một cách gieo nhân duyên. Và ngoài ra nữa, còn gieo nhân duyên với Đức Phật một điểm nữa là thường niệm Phật. Tại vì mình niệm Phật, niệm là cái tư tưởng của mình, nó nghĩ tới và là niệm. Xưa đây tư tưởng của mình nó gieo nhân duyên rất nhiều cái chuyện phiền não, chuyện tranh chấp, chuyện hận thù, mà thật là bất hạnh và thật là xót thương vô cùng cho rất nhiều người. Mình có một kẻ thù ở trong đời này, mình đã cảm thấy mệt mỏi rồi, nhưng có nhiều người rất là lạ lùng, họ còn tự động đi kiếm thêm một số kẻ thù, kết oán thêm một số nữa để mà tranh chấp. Và đáng lý ra thì mình phải trong cái đời sống tu của mình càng ngày càng vơi bớt hận thù, càng ngày càng vơi bớt nghịch cảnh. Và nếu mình hành đạo thì đổi lại, mình phải thù, phải giận, phải ghét, thì cái điều đó là một cái điều sai lầm của mình. Như vậy thì trong những cái vấn đề bình thường, mình niệm tới những cái phiền não, mình niệm tới những cái tranh chấp, mình niệm tới những cái canh tị chắc khen, mình niệm tới người này người kia để mình thù, mình ghét, thì thay vì như vậy, đổi nó đi, để cái niệm đó niệm Phật. Mình hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và cái căn bản đầu tiên mình niệm Phật như vậy, nó sẽ giúp cho mình một cái thân duyên với Đức Phật. Tại sao gọi là thân duyên? Cái gì mình thân á, người nào mình thân thì mình hay nghĩ đến. Xưa nay mình không có thân với Đức Phật, cho nên ít nghĩ đến Đức Phật lắm. Bây giờ thân với Đức Phật rồi, cho nên hay nghĩ đến. Cho nên mỗi lần niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì đầu mình nghĩ đến Đức Phật. Mà thường niệm như vậy, tức là thường hay nghĩ đến Đức Phật. Và như vậy mình có thể nói rằng là không có một người nào tôi nghĩ đến nhiều hơn Đức Phật. Như vậy Đức Phật là thân với tôi nhất, cho nên gọi đó là thân duyên. Mà thân thật thân thì nó phát sinh ra cận, cho nên nó mới thành cận duyên. Cận duyên đó có nghĩa là cái niệm đó của mình nó quen thuộc cái độ mà mình không cần khởi, nó cũng thành niệm Phật nữa. Cũng giống như những cái niệm phiền não mình không cần khởi, mình đâu có bao giờ mình nói với ý của mình là ý ơi phiền não đi, mà cái niệm phiền não từ nó khởi chứng tỏ rằng là mình rất là thân cận với phiền não, thân cận đến độ mà là lúc nào cũng nghĩ tới, không cần phải vận dụng cũng nghĩ tới. Cho nên bây giờ mình phải chuyển hóa nó đi, mình phải thế như vậy bằng thân cận với cái niệm niệm Phật. Mà khi thân cận với niệm Phật thì cái phiền não kia nó càng ngày nó càng xa, càng ngày nó càng xa, nó càng lìa mình, gọi là biến ly, nó xa lìa mình đi. Cho nên như vậy, khi mà cái niệm niệm Phật của mình nó thuần và nó quen, mình luôn luôn niệm Phật. Bất cứ cảnh ngộ nào mình cũng niệm Phật, buồn cũng niệm Phật, vui cũng niệm Phật. Khi mình nhận được một tin vui gì, mình cũng thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mình gặp một cái sự buồn gì, mình cũng ngồi đó Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và như vậy thì luôn luôn những cái niệm mà làm cho mình thăng trầm, những cái niệm nó trở nên bình thản mà. Và con người của mình nó rất là bình thản. Mà chính một cái tâm hồn bình thản đó, cái tâm hồn đó mới là hạnh phúc. Cái tâm hồn không hồi hộp, không ưu tư, không lo, không sợ hãi, không mong cầu, cái tâm hồn rất là bình an. Và đồng thời mình niệm Phật lại còn có thêm một cái yếu tố nữa, là nó có một công năng mãnh liệt lắm. Có thể nói mạnh hơn mọi thứ khác như là thần chú hay là như tham thiền. Cho nên nó trở duyên cho người tu thiền định. Tại vì ngay cái khi mình đang tức giận, mình đụng với lại một cái kẻ nào đó, phiền não nó khởi, ngay lúc đó mình không thể chế ngự cái cơn nóng giận của mình bằng thiền định được, nhưng mình chế ngự được bằng niệm Phật. Tức là khi mình bắt đầu sắp sửa nổi sân lên thì mình chế ngự được bằng A Di Đà Phật. Còn nếu mà vẫn chưa chế ngự được thì la cho to chế ngự, mày ơi A Di Đà Phật. Thì cái người kia nếu mà là Phật tử, họ nghe mình niệm Phật như thế thì họ cũng hơi cực lại. Cứ bữa nào thực hành thử cái tôi nói thôi. Thế thì khi mà mình niệm Phật như vậy, mình chế ngự được những cái nóng giận. Mà cái nóng giận của mình xưa nay mình thua cuộc nó lắm. Tức là khi nó nổi cơn giận lên thì mình để cho nó chạy, không có một cái gì thắng được. Và cái giận nó chạy cho đến cái đàn của nó, nó đứng thì tự nó đứng, còn không một cái thắng nào thắng được cái xe nóng giận. Và trong khi nóng giận đó, mình thiền định được. Trong khi bực tức đó, mình thiền định được. Tại vì khi mình thiền định chừng nào á, thì cái hình ảnh bực tức, cái chuyện bực tức nó nổi lên trong lòng mình chừng đó. Và nó càng làm cho cái sự bực tức nó tập trung, tức là bực tức nó mạnh hơn bất thường. Cho nên mình bực hơn nữa, mình có thể nổi điên. Nhưng có một cái thắng được mọi cơn nóng giận, thắng được mọi cơn buồn rầu, đó là niệm Phật. Và lúc đó mình làm được. Và chính cái đó thắng. Tại vì khi mình đang nóng giận mà tự nhiên bây giờ mình nhắm mắt lại, mình niệm nó mua diệt Phật, mình nghĩ tới Đức Phật, thì cái niệm nóng giận đó nó bị tiêu. Bởi người ta không thể một lần mà sinh hai niệm. Cho nên khi niệm Phật nó khởi thì mấy niệm khác nó phải lắng. Cái đó là tất nhiên. Cũng như mình đang niệm Phật mà tự nhiên hình ảnh người thân của mình hiện lên thì hình ảnh niệm Phật nó mất. Và đây nó ngược lại. Và như vậy thì cái cơn nóng giận nó bị mất thắng đoạn, tức là nó bị thắng rồi. Và cái cơn nóng giận đó nó bị thắng rồi, bây giờ mình ngưng niệm Phật, nó có trở lại, nó cũng yếu xìu, nó lết chứ nó không còn chạy được nữa. Đó là sự thật, nếu mà người nào làm thử một lần trong đời. Nó không nóng được như lúc đầu nữa, nó không giận được như lúc đầu nữa. Và chính nhờ như vậy cho nên tâm tư của mình có thể khống chế được mọi cái sân hận. Bây giờ những cái tham dục xảy đến, mình cũng chỉ khống chế nó bằng cái Nam Mô A Di Đà Phật. Tại cái niệm nó mà nó đã bị cắt đứt rồi thì cái tà vọt của nó sẽ giảm thiểu vô cùng. Cho nên đó là một cái thắng tốt vô cùng. Vừa là cái thân duyên cận duyên với Đức Phật, là một cái nhân duyên tối thắng ở trong cuộc đời mình, trong những thời gian còn lại của mình. Và vừa làm những cái phương tiện hữu hiệu vô cùng trong việc khống chế phiền não, khống chế sân hận, khống chế tham cầu, khống chế đủ thứ. Và thậm chí cho đến khi mình chết, nói đó là trong lúc sống, và thậm chí cho đến cái khi mà mình gần chết đó, thì mình cũng chỉ có thể, cái khi mình gần chết đó, thì ba nghiệp của mình nó từ từ ngưng hoạt động. Mà nó ngưng cái gì trước nhất? Thân, tức là thân thì nằm liệt rồi, miệng còn nói ngọc vú ớ, và một hồi khẩu ngưng hoạt động, và ý bắt đầu ngưng hoạt động. Cái ý của mình ngưng hoạt động là nó không còn vận dụng, không cần phân biệt, nó không còn suy nghĩ điều nữa, nó chỉ cần để mặc tình cho chủng tử nó hiện hành, mà nó không còn có một cái suy nghĩ gì được nữa. Và khi chủng tử nó hiện hành như vậy á, thì tất cả những cái gì dĩ vãng quá khứ mà ý thức nó thâu thập ở trong tàng thức nó bắt đầu đưa lên, chạy lên, xuất hiện lên trên ý thức của mình. Và bây giờ nếu có người nào niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì bây giờ cái tiếng niệm ở ngoài nó lọt vào lỗ tai của mình, thì cái ý thức của mình nó lập tức bắt theo cái âm thanh. Tại vì mình biết rằng là trong lục thức á, cái ý thức của mình nó mạnh nhất, ý thức của mình nó hoạt động đồng thời với năm thức kia. Năm thức kia nó hoạt động độc lập với nhau, con mắt của mình chỉ thấy sắc mà không có ý kiến, cái tai của mình chỉ nghe âm thanh mà không có ý kiến, nhưng ý thức của mình nó hoạt động cùng với năm cái kia mà nó tạo ý kiến. Tức là khi con mắt nhìn thấy, tức là cái nhãn thức nó thấy, thì ý thức nó hoạt động song song với ý nhãn thức mà nó vào rằng là cái này đẹp, cái này để uống trà, cái này phải có cái nắp tốt như vậy, mình nên mua đem về chùa mình uống. Như vậy mà nó bắt đầu tạo tác, tức là bắt đầu thủ, hoặc là nó nói cái tách này hơi to, thô, không thích, đẹp, tức là nó bắt đầu xả, nó có hành động tránh, tức, nó bắt đầu sinh những cái tạo tác như vậy. Thì cái ý thức khi nào nó cũng bắt năm thức kia khởi, là tự nhiên ý thức nó sẽ khởi. Cho nên bây giờ một khi mà cái tiếng niệm Phật lọt vào tai thì ý thức nó hoạt động nhưng mà nó yếu lắm rồi, tại vì nó sắp sửa ngừng hoạt động, nó bắt đầu sắp sửa chuyển sang một nhân duyên khác. Cho nên tất cả những cái đó ý thức nó không phân biệt được nữa, nhưng một loạt những cái chủng tử trong quá khứ nó chạy và nó bắt theo. Nghĩa là bây giờ cái tai nó lọt cái tiếng A Di Đà Phật, thì những cái hình ảnh A Di Đà Phật trong quá khứ nó hiện lên. Tức là thường thường mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì hình ảnh Đức Phật hiện lên. Bây giờ mình nghe A Di Đà Phật lọt vào tai, thì tự nhiên cái hình ảnh A Di Đà Phật ở trong tạng thức của mình nó hiện lên ở trong nơi ý thức. Thì như thế mình thoát khỏi những cái cảnh khổ trước khi chết, mà mình phải gặp những cái hình ảnh ác trong đời mình nếu lỡ mình có làm. Thì dù nói ví dụ trong cái đời sống của mình sát sinh quá nhiều, rồi mình cắt củ gà quá nhiều ý, mình làm cái nghề cắt củ gà, thì hình ảnh nó ăn vào trong đầu. Mỗi khi mình sắp chết thì hình ảnh nó hiện ra, hiện ra những con gà bị cắt cổ, con gà nó dẫy, mặt nó mét, mắt nó trợn, những hình ảnh nó hiện ra và mình tắt thở. Và cái thần thức đó nó đưa mình đến cái cảnh giới đó, cảnh giới là có gà lung tung ở trong cái chuồng gà, và mình sẽ thành một con gà trong đó, mà mình cũng được nuôi nấng như hồi xưa mình đã chăm sóc cái con gà, và cuối cùng mình cũng bị cắt cổ hết như vậy. Cái đó nó chỉ là một cái nhân quả, nó tự động chứ không phải có một diêm vương nào phán xử, mà đó là cái hình ảnh đó nó đưa mình đi đến một cái cảnh giới thắc sinh mà nó tương đương với lại những cái gì mình đã gieo đã trồng, gọi là nhân quả. Thế thì như vậy trước khi mình mất, mình yếu lắm rồi, ý thức của mình còn không đủ để mà nhận định ra người trước mặt hai là hai, hai là hai nữa, mình không còn suy nghĩ được gì, thì bây giờ mình không thể trừ những bậc cao tăng, thì họ có thiền định, họ chuyển thức thành trí, cho nên họ không còn những cái thức như mình mới kể nữa, họ là trí rồi, thì họ luôn luôn tỉnh táo trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì những bậc cao tăng đó mình không có bàn tới. Nhưng vào trường hợp còn là phàm như mình thì tất nhiên trước khi chết thần thức nó hôn mê lên, thì mình để cho nó chạy, không có một cái gì thắng được, và cái giận nó chạy cho đến cái đàn nó, nó đứng thì tự nó đứng, còn không một cái thắng nào thắng được cái xe nóng giận. Và trong khi nóng giận đó mình thiền định được, trong khi bực tức đó mình thiền định được. Tại vì khi mình thiền định chừng nào á, thì cái hình ảnh bực tức, cái chuyện bực tức nó nổi lên trong lòng mình chừng ấy, và nó càng làm cho cái sự bực tức nó tập trung, tức là bực tức nó mạnh hơn lúc thường, cho nên mình bực hơn nữa, mình có thể nổi điên. Nhưng có một cái thắng được mọi cơn nóng giận, thắng được mọi cơn buồn rầu, đó là niệm Phật, và lúc đó mình làm được, và chính cái đó thắng. Tại vì khi mình đang nóng giận mà tự nhiên bây giờ mình nhắm mắt lại, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi mình nghĩ tới Đức Phật, thì cái niệm nóng giận đó nó bị tiêu, bởi người ta không thể một lần mà sinh hai niệm. Cho nên khi niệm Phật nó khởi thì mấy niệm khác nó phải lắng, cái đó là tất nhiên. Cũng như mình đang niệm Phật mà tự nhiên hình ảnh người thân của mình hiện lên, thì hình ảnh niệm Phật nó mất, và đây nó ngược lại. Và như vậy thì cái cơn nóng giận nó bị mất tán đoạn, tức là nó bị thắng rồi. Và cái cơn nóng giận đó nó bị thắng rồi, bây giờ mình nương niệm Phật, nó có trở lại, nó cũng yếu xìu, nó lết lết chứ nó không còn chạy được nữa. Đó là sự thật, nếu mà người nào làm thử một lần trong đời, nó không nóng được như lúc đầu nữa, nó không giận được như lúc đầu nữa. Và chính nhờ như vậy cho nên tâm tư của mình có thể khống chế được mọi cái sân hận. Bây giờ những cái tham dục xảy đến, mình cũng chỉ khống chế nó bằng cái Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật.